ngày để ra một phút để từ cha mẹ con cái cùng đứng trước đức bàn thờ đó thắp một cái hương, không cần nói gì hết, cũng được. Im lặng trong một phút đó, cái đó đủ để giúp cho chúng ta lâm vào cái tình trạng mất gốc và phóng thể. Nên tôi nghĩ thì cái bàn thờ tổ tiên đó nó chứng tỏ rằng chúng ta tin vào cái truyền thống, tin vào tổ tiên của chúng ta. Chúng ta như là một cái cây có gốc, như một con sông có nguồn, và chúng ta sẽ không bao giờ đánh mất chúng ta, tại vì chúng ta luôn luôn mang tổ tiên đi vào tương lai. Thì tôi nghĩ một người, một nhà thương gia, một nhà chính trị đều có thể làm như vậy. Tây Phương họ bắt đầu làm như vậy. Hôm qua chúng tôi có nói rằng là cái Niết Bàn, cái thiên đường, cái tịnh độ là những cái mà mình có thể tiếp xúc ngay trong giây phút hiện tại. Và cái mà chúng ta gọi là thiên đường của xã hội chủ nghĩa, theo tôi thấy nó cũng đã có rồi và có ngay trong giây phút hiện tại. Và nếu chúng ta có tuệ giác, chúng ta có thể tiếp xúc với nó ngay trong giây phút hiện tại. Chúng tôi có phương pháp thiền hành, tức là thiền đi đó. Đi như thế nào mà mỗi bước chân nó đưa chúng tôi trở về giây phút hiện tại, để chúng tôi có thể tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống và thấy rõ ràng cái mà chúng tôi gọi là Niết Bàn, gọi là tịnh độ, nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Và mỗi cái bước chân như vậy nó nuôi dưỡng, nó chuyển hóa, nó trị liệu được những cái khổ đau ở trong con người của chúng ta. Và khi chúng ta ngồi xuống để uống một ly trà, mà nếu chúng ta thiết lập được thân tâm vững chãi trong giây phút hiện tại, thì cái hạnh phúc của chúng ta rất là lớn, tại vì chúng ta có tình huynh đệ. Chúng tôi là một tăng thân gồm có người xuất gia và tại gia, sống ở những cái tu viện và những cái trung tâm thực tập và ở Tây Phương. Có nhiều người chúng tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có văn bằng tiến sĩ y khoa hay là luật. Chúng tôi đã ra đi làm, đã có lương lớn, đã có nhà lớn, nhưng mà chúng tôi một khi mà tiếp xúc được với cái hạnh phúc của sự tu tập thì chúng tôi thấy rằng cái hạnh phúc đó nó lớn quá, và chúng tôi có thể buông bỏ được những cái địa vị của chúng tôi trong xã hội để trở thành người xuất gia hay là người tại gia tu học với nhau. Và cái sự tu tập của chúng tôi là làm thế nào mỗi phút, mỗi giây trong đời sống hàng ngày đều có hạnh phúc. Không có đi tìm hạnh phúc ở tương lai, mà tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và chúng tôi biết rằng là xây dựng tình huynh đệ là cái sự thực tập của chúng tôi. Buông bỏ được những cái danh, những cái lợi ở ngoài đời, gia nhập vào một cái tăng thân. Mỗi ngày đều có cơ hội sống với nhau trong tình huynh đệ. Mỗi ngày đều có cái cơ hội để giúp đời, để giúp người, để họ có thể thiết lập lại được truyền thông, nở được nụ cười và đem lại cái hạnh phúc trong cái gia đình của họ. Chúng tôi có rất nhiều hạnh phúc. Tuy rằng chúng tôi từ nhiều quốc gia tới, nhiều cái nền văn minh khác nhau, nhưng mà cái sự xây dựng tình huynh đệ nó đưa chúng tôi tới gần với nhau. Không ai trong chúng tôi có một cái trương mục ngân hàng riêng. Không ai trong chúng tôi có một cái xe hơi riêng, hay xe mô tô riêng, hay là một cái điện thoại di động riêng. Chúng tôi hoàn toàn là không có gì hết. Chúng tôi sử dụng những cái tiện nghi của đoàn thể thôi. Và chúng tôi sống rất là hạnh phúc. Trước kia chúng tôi đã từng sử dụng những cái số tiền rất là lớn và những cái chức vị rất là quan trọng trong xã hội. Nhưng mà một khi chúng tôi buông bỏ rồi thì chúng tôi không có tiếc nuối. Tại vì cái mà chúng tôi đạt được là tình huynh đệ. Nó có tính cách nuôi dưỡng, trị liệu và giúp cho chúng tôi cái chất liệu để có thể đi tới trên các con đường lý tưởng. Chúng tôi đã từng thiết lập và tổ chức những cái khóa tu 5 ngày, 7 ngày, 21 ngày ở tại các nước Âu Châu và Mỹ Châu. chúng tôi đã giúp cho vô số những cái cặp cha con, vợ chồng họ thiết tái lập được truyền thông và hòa giải với nhau. Và mỗi khi mà chúng tôi thấy thành quả của sự thực tập như vậy thì cái hạnh phúc của chúng tôi rất là lớn, và chính chúng tôi được nuôi dưỡng bằng bằng cái niềm vui đó, cái hạnh phúc lớn đó. Thành chúng tôi có khả năng buông bỏ tất cả những cái danh lợi, những cái lợi, những cái uy quyền cá nhân, và chúng tôi có thể làm việc và sống với nhau như một một tăng thân. Chúng tôi là những cái người vô sản thực thụ, chúng tôi là những người cộng sản thứ thật. Nếu quý vị tới mà ở với chúng tôi, chính hiệu Văn Đai đó, chúng tôi là những người cộng sản chính hiệu Văn Đai đó. Chúng tôi không có ai có trong một ngân hàng riêng, không có xe hơi riêng. Và chúng tôi chỉ sử dụng những cái tiện nghi của đoàn thể mà thôi, và chúng tôi rất là có hạnh phúc. Thì đó là cái mà chúng tôi đang sống trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng tôi không có tìm cái tịnh độ ở cái niết bàn trong tương lai. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái mà chúng ta gọi là thiên đường của xã hội chủ nghĩa, quý vị cũng có thể đạt được ngay trong trong giây phút hiện tại. Nếu mà quý vị thiết lập được, tạo dựng được, chế tác được cái tình huynh đệ. Nếu có tình huynh đệ rồi thì sẽ không có cái ý hướng muốn loại trừ nhau, muốn tranh giành nhau nữa. Và quý vị có thể có cái thiên đường của xã hội chủ nghĩa ngay từ bây giờ, không có cần đi qua những cái giai đoạn quá độ này kia kia nọ, không có cần. Ngay trong hiện tại là chúng ta đã có cái thiên đường đó, nếu chúng ta biết chế tác được tình huynh đệ, biết hiểu nhau và biết tha thứ cho nhau. Thì cái phương pháp quán chiếu của đạo Phật đó là trước hết là nhận thức cái sự, nhìn nhận cái sự có mặt của khổ đau. Có những cái khổ đau như là nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật, vô tổ chức nó đưa lại. Chúng ta phải công nhận có những cái khổ đau do những cái tình trạng như vậy đưa lại: nghèo đói, bệnh tật, ngu dốt và thiếu tổ chức. Thì chúng ta phải phấn đấu để chống lại, để chiến thắng nghèo đói, bệnh tật, ngu dốt, thiếu 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 giáo dục đó, và vô tổ chức. Nhưng mà nếu chúng ta có được cái tình huynh đệ, có được tình huynh đệ, tay nắm tay nhau, không có vì cái quyền lợi cá nhân hay cái địa vị cá nhân, chúng ta nắm tay nhau được như anh em trong một nhà, thì chúng ta có thể chiến đấu và chúng ta có thể chiến thắng được bốn cái tệ nạn đó, tức là nghèo đói, bệnh tật, thiếu học và không có tổ chức, một xã hội vô tổ chức. Nhưng mà có rất nhiều cái khổ đau không phải là từ bốn cái lĩnh vực đó nó tạo ra. Những cái khổ đau đó nó từ cái sự hiểu lầm, nó từ những cái tri giác sai lầm nó làm ra. Cha hiểu lầm con hiểu lầm cha, vợ hiểu lầm chồng hiểu lầm vợ. Và nó đưa tới những cái bi kịch. Chắc quý vị còn nhớ cái chuyện thiếu phụ Nam Xương và chàng Trương, là em bé nó nói rằng ông đâu phải là bố tôi là người đêm nào cũng tới, và mỗi khi bố tôi tới thì mẹ tôi nói chuyện hàng giờ với bố, và mẹ tôi khóc, và mỗi khi mẹ tôi ngồi xuống thì bố tôi cũng ngồi xuống, mỗi khi mẹ tôi nằm xuống thì bố tôi cũng nằm xuống. Thì chú bé báo cáo với là chàng Trương đi 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 mặt trận về, và chàng Trương nghi rằng thiếu phụ Nam Xương vợ mình đã có ngoại tình. Và vì vậy cho nên khi mà thiếu phụ Nam Xương đi trở về làm mâm cơm cúng thì chàng Trương không có thèm nhìn vợ nữa và không có thèm nói chuyện với vợ nữa. Thiếu phụ Nam Xương hỏi câu gì thì chàng Trương cũng im lặng, tại vì chàng Trương đau khổ quá vì tin nữa bớt đứa bé là trong cái thời gian mình đi ra mặt trận thì đã có một người đàn ông xen vào trong cái nội bộ gia đình của mình, mà không có biết rằng đâu có người đàn ông nào đâu. Là thiếu phụ Nam Xương thấy em bé đi chơi về và hỏi ai cũng có bố hết, tại sao con không có bố? Thì Thiếu Vũ Nam Sơn mới chỉ vào cái bóng của mình ở trên tường do chiếc đèn dầu nó chiếu vào, nói bố con đó, con lại bố ả đi. Và vì vậy cho nên nó tin cái bóng đó là bố nó, và vì vậy cho nên nó đã báo cáo với bố nó là trong khi bố nó đi khỏi đó thì có một người đàn ông tới và mẹ bảo nó gọi là bố. Và mỗi khi mà người đàn ông đó tới thì mẹ nó khóc và nói chuyện rất là lâu. Và cố nhân mỗi khi mẹ nó ngồi xuống thì cái bóng nó ngồi xuống. Và vì vậy cho nên ông ta chẳng trứng đã có tri giác sai lầm. Và chính tri giác sai lầm đó đã khiến cho ông ta đối xử một cách tàn tệ với người vợ. Và Thiếu Phụ Nam Sương cuối cùng phải nhảy xuống sông để tự tử. Thì chúng ta làm khổ nhau là tại vì chúng ta có rất nhiều vô minh, có rất nhiều tri giác sai lầm. Cha làm khổ con làm khổ cha, vợ làm khổ chồng, chồng làm khổ vợ. Và vì vậy cho nên tu tập là để mà quán chiếu, để mà chuyển hóa những cái tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm là nguyên do, là thủ phạm của 90% những cái đau khổ mà chúng ta phải gánh chịu. Cái đó trong Đạo Phật gọi là vô minh. Vô minh là thiếu hiểu biết, thiếu ánh sáng. Vô minh, avidya. Chúng ta sở dĩ sợ hãi nhau, nghi kỵ nhau, muốn loại trừ nhau là tại vì chúng ta không hiểu được nhau. Trong chúng ta, người nào cũng có cái tâm niệm yêu nước, yêu dân. Nhưng mà chúng ta nghi nhau, anh đó có thật là yêu nước, yêu dân không? Hay là anh có cái ý hướng muốn lật đổ mình? Tất cả những cái tư tưởng như vậy nó phát sinh là tại vì chúng ta có quá nhiều nghi ngờ, sợ hãi. Nó không cho chúng ta thấy được cái sự thật. Bởi vì vậy cho nên tri giác sai lầm, vô minh là một trong ba cái chất độc mà trong Đạo Phật gọi là tam độc, là tham, sân và si. Tham tức là tham vọng, sân tức là giận hờn, và si tức là tri giác sai lầm, và là tam độc, les trois poisons. Và ngoài ba cái chất độc đó, nó còn những cái chất độc khác như là ganh tị, như là tuyệt vọng, vân vân. Thì tuy gọi là có rất nhiều khổ đau nó tới từ cái phía ngu dốt, bệnh tật, nghèo đói và vô tổ chức, nhưng mà có rất nhiều khổ đau nó tới từ vô minh, tới tri giác sai lầm. Và nếu cái gia đình của chúng ta tan nát, không có ai tin ai, thì có thể đó không phải là tại vì nghèo đói, vì bệnh tật, mà vì chúng ta không hiểu nhau, chúng ta lên án nhau. Và vì vậy cho nên cái sự thực tập để làm tiêu tán những cái sự hiểu lầm, thiết lập lại được truyền thông, đem lại hạnh phúc trong cái phạm vi gia đình là cái chuyện chúng ta có thể làm được. Và nó không có thuộc về phạm vi tôn giáo. Khi mà có những khổ đau, chúng ta có thể tới chùa hay tới nhà thờ để chúng ta cầu nguyện. Thì khi mà cầu nguyện như vậy, chúng ta cảm thấy được an ủi một phần. Nhưng mà đó chỉ là pomade để mà xoa dịu vết thương thôi. Mà muốn chữa trị thì chúng ta phải có những biện pháp rất là cụ thể. Mà trong Đạo Phật thì chúng ta có rất nhiều cái tuệ giác và những cái phương pháp để làm được chuyện đó. Hôm qua tôi đã có dịp thưa với, trình với quý vị là ở trong Đạo Phật có những biện pháp, có những cái pháp tu nó giúp cho chúng ta đem tâm trở về thân để có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Mình có mặt thật sự trong giây phút hiện tại thì mình mới có thể đối phó được với những cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nếu mình không có mặt thì ai mà giải quyết cho. Vì vậy cho nên có mặt trong giây phút hiện tại là cái viên đá nền tảng của sự thực tập. Mình phải có mặt bây giờ và ở đây để giải quyết vấn đề. Trước hết, sự có mặt của mình nó giúp cho mình tiếp xúc được với những bầu nhiệm của sự sống để mình được nuôi dưỡng và trị liệu. Và thứ hai, khi mình có mặt trong giây phút hiện tại thì mình có thể nhận thấy được những cái nỗi khổ niềm đau nó đang biểu hiện. Và lúc đó với sự thực tập mình có thể nhận diện, mình có thể ôm ấp để làm cho những cái nỗi khổ niềm đau đó nó nhẹ bớt, nó được lắng dịu lại. Thì những cái điều đó đã được trong kinh, đã được chỉ dẫn rất là đàng hoàng. Bằng hơi thở có ý thức, bằng bước chân có ý thức, mình có thể nhận diện được, ôm ấp được và làm lắng dịu được những cái nỗi khổ niềm đau nó dâng lên, như là nỗi buồn, cơn giận, sự tuyệt vọng. Và khi mà quý vị tới một trung tâm thực tập thì người ta chỉ dẫn cho quý vị những cái biện pháp rất là cụ thể để mà nhận diện, ôm ấp, đối phó với những cái nỗi buồn, cơn giận của mình. Rồi sau đó với cái năng lượng của niệm và của định hùng hậu thì mình có thể chiếu ánh sáng vào trong cái bản chất của cái nỗi khổ niềm đau đó mà tìm ra cái nguyên nhân xa gần. Và khi mà tìm ra được những cái gốc rễ của nó rồi thì mình thực tập quán chiếu, dùng cái trí tuệ kia để mà nhổ tận gốc những cái tri giác sai lầm nó là nguyên do cho những cái nỗi buồn cơn giận đó. Cái đó gọi là tuệ giác của Đạo Phật. Thì với những cái biện pháp thực tập như vậy, chúng tôi đã tu tập, chúng tôi đã biến cái đoàn thể chúng tôi thành là một cái gia đình tâm linh có đủ hạnh phúc. Và chúng tôi đã từng đi, từng tổ chức tại chỗ những cái khóa tu để cho thiền sinh ở các nước họ tới tu tập. Mỗi mùa hè như vậy, chúng tôi có hàng 3-4 ngàn thiền sinh tới từ các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Và mỗi mùa hè như vậy chúng tôi đếm thì chúng tôi thấy có ít nhất là 40 quốc gia có mặt ở trong cái đạo tràng của chúng tôi. Và sự tu tập nó giúp cho mọi người lắng dịu, mọi người tưới tẩm những cái hạt giống của thương yêu, của hiểu biết, và mọi người học cái phương pháp lắng nghe và ái ngữ để thiết lập lại được cái truyền thông và hòa giải với nhau. Không có khoa tu nào mà trong đó không có những cái phép lạ mầu nhiệm nó biểu hiện. Luôn luôn là có những cặp cha con, những cặp vợ chồng hòa giải được với nhau và đem lại hạnh phúc. Tôi nhớ có một lần có một khóa tu cho 600 người, 600-700 người tại Oldenburg, miền Bắc nước Đức, toàn là cho người Đức không. Thì tới ngày thứ 6 tôi ra cho họ một bài tập là quý vị đã tiếp nhận cái pháp môn ái ngữ và lắng nghe rồi. Quý vị đã biết cái nghệ thuật lắng nghe bằng cái tâm từ bi rồi. Quý vị đã biết sử dụng cái ngôn từ hóa ái để giúp cho người kia có thể hiểu được và giúp cho người kia có cái cơ hội để nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Thì tôi giao cho quý vị là nếu quý vị chưa làm được cái việc hòa giải đó thì quý vị phải hoàn tất cái việc hòa giải đó 12 giờ đêm hôm nay. Nếu cái người kia đang có mặt ở trong khóa tu thì rất là dễ, tại vì người kia cũng đã được đi ngang qua 6 ngày, 7 ngày thực tập. Nhưng mà nếu người kia không có mặt trong khóa tu thì quý vị có thể dùng điện thoại di động để mà làm công việc này. Thì sáng hôm sau có 4 người thanh niên Đức lên báo cáo với tôi là ngày hôm qua họ đã dùng điện thoại di động và họ đã hòa giải được với bố của họ, 4 người. Trước đó họ không có nghĩ rằng họ có thể nói được với bố những cái lời nhẹ nhàng và có tình nghĩa. Nhưng mà sau 6 ngày tu tập thì những hạt giống của hiểu và thương được tưới tẩm và tự nhiên họ có thể nói được cái ngôn ngữ đó. Bố ơi, con biết rằng là trong những năm vừa qua bố có nhiều khổ đau, khó khăn. Con đã không có giúp được bố mà con lại làm cho tình trạng nó nặng nề hơn. Con hối hận quá đi. Con muốn bố giúp con. Bố nói cho con nghe đi tất cả những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái bức xúc của bố và những cái vụng về của con để con có thể hiểu được bố và con không có dại dột lặp lại những cái vụng về đó cho bố. Bố ơi, bố giúp con đi. Và những người thanh niên đó đã có khả năng sử dụng được cái ngôn từ hòa ái đó. Và trước đó họ không có sử dụng được. Tại vì trước đó chưa có ai tưới tẩm cái hạt giống của hiểu và của thương nơi họ, giúp cho họ thấy rằng bố họ cũng là nạn nhân của những hiểu lầm, của những cái khó khăn. Cái pháp môn rất là mầu nhiệm. Nếu quý vị có tham dự vào một khóa tu 7 ngày, thì quý vị sẽ thấy rằng tới ngày thứ 6, quý vị đã thay đổi rất là nhiều. Quý vị có thể lắng nghe được, quý vị có thể sử dụng được cái ái ngữ. Và quý vị có thể mở được cái cánh cửa của trái tim người kia lâu nay nó đóng im ỉm và nhất định không có chịu mở ra. Thì chúng tôi biết rằng cái số 4 chàng thanh niên đức đó lên báo cáo không phải là cái con số đích thực, tại vì có những người đã thành công nhưng mà họ mắc cỡ, họ thẹn, e thẹn, họ không có lên báo cáo. Chúng tôi gồm có những người xuất gia, chúng tôi gồm có những người tại gia đã được đào tạo theo cái mô thức này. Chúng tôi có thể tổ chức được những khóa tu, những khóa tu tập mà trong đó người thiền sinh tiếp thu những cái phương pháp thực tập để có thể thành công được. Chúng tôi có thể tham vấn, chúng tôi có thể soi sáng cho họ và giúp cho họ giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái khó khăn trong cái liên hệ của họ đối với con cái, đối với cha mẹ, đối với chồng vợ. Chúng tôi càng mỗi khi mà càng mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày chúng tôi đều học hỏi thêm, tại vì chúng tôi chỉ làm việc đó thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trước hết là cái vai trò của Đạo Phật đó là phải giúp cho những cái gia đình trong xã hội thiết lập lại được truyền thống và đem lại cái hạnh phúc trong từng gia đình. Ví dụ như là trong một cái thôn làng, một cái khu phố mà có một ngôi chùa, thì ngôi chùa đó phải là vị lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo đạo đức cho cái khu phố đó hay là cho cái thôn làng đó. Và trong cái ngôi chùa đó, các thầy sống với nhau như là anh em trong một nhà, có tình thương, có tình huynh đệ và có cái khả năng chuyên môn học được từ cái sở tu học của mình để có thể giúp được cho những cái gia đình trong cái thôn làng đó, khu phố đó làm được chuyện đó. Và ngôi chùa đó phải có cái danh sách và phải có cái hồ sơ về từng cái gia đình ở trong đó. Những cái gia đình Phật tử và những gia đình chưa phải là Phật tử hoặc là không phải là Phật tử nhưng mà có thể thừa hưởng được cái sự thực tập của Đạo Phật. Tại vì có những người họ vẫn tiếp tục là người Do Thái, người Thiên Chúa hay là người Cộng sản, nhưng mà họ có thể thừa hưởng được cái thực tập. Tại vì ở Tây Phương chúng tôi có thiết lập ra những cái trung tâm gọi là Mindfulness Practice Center, những trung tâm thực tập chánh niệm. Trong đó không có thờ Phật, không có đốt hương, không có tụng kinh, nhưng mà tất cả mọi người đều được học hỏi cái phương pháp thở, phương pháp đi, phương pháp nhận diện những cái khổ đau, những cái khó khăn, học được những cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Và sự thực tập trong đó nó không hoàn toàn không có tính cách tôn giáo tín ngưỡng, mà chúng tôi gọi là những cái mindfulness practice centers, những trung tâm thực tập chánh niệm. Chúng tôi lột hết những cái màu sắc của tôn giáo ra và chỉ để cái nguyên chất của tuệ giác Phật giáo mà thôi. Và chúng tôi không sử dụng danh từ Phật học và chúng tôi đã thành công. Và trong tương lai chúng tôi muốn rằng mỗi thành phố lớn, mỗi thành phố ở Âu Châu, Mỹ Châu đều có những cái trung tâm thực tập chánh niệm như vậy mà chúng tôi gọi là mindfulness practice centers. Thì cái vai trò của ngôi chùa trong khu phố hay là trong cái thôn làng là phải làm sao giúp cho từng gia đình một thiết lập lại được truyền thông từ giữa cha và con, giữa chồng và vợ. Và tại vì các thầy, các sư cô ở trong chùa đã biết cách làm rồi, cho nên các thầy và các sư cô có thể can thiệp vào nội bộ các gia đình đó với cái sự yêu cầu của họ và giúp cho họ làm được công việc đó. Các thầy hoặc là các sư cô trong chùa có thể tổ chức những cái khóa tu 3 ngày hay là 5 ngày để cho người ta tới ghi tên và ta học được những phương pháp như vậy. Và tôi tin rằng chỉ nội trong 6 tháng hay là 1 năm thì cái tình trạng của cái khu phố đó, tình trạng của cái thôn làng đó nó sẽ đổi khác. Nhà nước hiện bây giờ có cái chính sách xây dựng những cái thôn văn hóa, những cái khu phố văn hóa, những cái tổ văn hóa. Ở trong đó không có những cái tệ nạn xã hội như là mãi dâm, như là ma túy, như là tội phạm, như là tham nhũng. Và chúng ta thấy rằng trong đảng và trong nhà nước có những cái phần tử đã giác ngộ, đã thấy rõ ràng mình phải đối phó với những cái tệ nạn xã hội đó, nếu không thì chúng ta không thành công được. Tại vì trong trên cái bước đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội, mà nếu chúng ta không có cái chiều hướng của tâm linh, của đạo đức đó, thì chúng ta sẽ thất bại. Và vì vậy cho nên sự xây dựng những cái thôn văn hóa, những cái khu phố văn hóa đó là rất là cấp thiết. Nếu không chúng ta sẽ tạo ra một cái hoàn cảnh mà trong đó những cái hạt giống xấu, những cái gen xấu của chúng ta và của những người trẻ được tưới tầm. Và như vậy thì những đau khổ nó sẽ xuất hiện rất là nhiều ở khắp mọi lĩnh vực. Cho nên phải có những cố gắng để mà xây dựng cái nếp sống văn hóa. Văn hóa ở đây có nghĩa là đạo đức, là sự vắng mặt của những cái tệ nạn xã hội. Nhưng mà nhà nước có thể làm được gì ngoài cái chuyện là kiểm soát và trừng phạt? Công an, cảnh sát có thể làm được gì ngoài cái chuyện kiểm soát và trừng phạt? Nhưng mà sở dĩ người trẻ họ sa vào cái vòng ma túy, sa vào cái vòng băng đảng, tội ác hay là sắc dục là tại vì họ không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong gia đình. Họ không có truyền thống tốt với cha, với mẹ. Họ thấy cha và mẹ làm khổ nhau. Họ không có gốc rễ trong gia đình. Họ không có gốc rễ trong văn hóa, trong truyền thống. Họ là những con ma đòi. Và vì vậy cho nên cái biện pháp giải quyết là phải tận gốc. Nghĩa là chúng ta phải làm thế nào để giúp được những cái gia đình đó thiết lập lại được truyền thông giữa cha với con, giữa vợ với chồng, đem lại cái hòa điệu và cái thương yêu và cái hạnh phúc. Và đó là chuyện, là việc mà Phật giáo có thể làm được. Chúng tôi đã hiện đại hóa được Phật giáo. Chúng tôi đã phục vụ được cho cái cộng đồng Tây Phương và cộng đồng Việt Kiều ở bên đó. Và chúng tôi có niềm tin rằng nếu các thầy, các sư cô và các đạo hữu cư sĩ nắm được những cái pháp môn, nắm được những cái pháp môn thực tập này, tức là nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau, thấy được những cái gốc rễ của nó, có thể làm lắng dịu được những cái nỗi khổ niềm đau đó và giúp cho người ta thực tập được ái ngữ và lắng nghe, thì thế nào cũng có thể giúp được cho cha con, vợ chồng tái lập được truyền thông, đem lại hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ rằng đó là cái công tác căn bản mà Đạo Phật có thể đóng góp được. Trong 2 tháng vừa qua, thăm viếng và tiếp xúc với cộng đồng Phật giáo, thì chúng tôi có nhận thức rằng cái học của chúng ta nó đang còn có tính cách lý thuyết hơi nhiều. Tất cả tại các trường cơ bản Phật học, các trường trung học Phật giáo, trong các học viện, cái học của chúng ta rất là còn lý thuyết. Mà điều này cũng đúng, không phải chỉ ở trong Phật giáo, mà ở tại mọi lĩnh vực, các lĩnh vực giáo dục khác của đất nước cũng có như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta phải lập tức từ bỏ cái học từ chương. Phật học cũng như các ngành học khác phải có tính cách thực dụng. Học cái gì chúng ta phải đem ra thực tập liền lập tức. Đó là lời phát biểu của chúng tôi với các nhà lãnh đạo ở trong cộng đồng, ở trong những đại gia đình của Phật giáo. Ở Làng Mai, tại các trung tâm tu học của chúng tôi, cái học của chúng tôi rất là thực tiễn. Mình giảng dạy cái gì thì mình phải làm được cái đó. Nếu sống trong cái đoàn thể của mình, trong cái gia đình của mình, trong cái cộng đồng của mình mà mình không có thực tập được cái sự hòa giải, thiết lập được truyền thông và giúp nhau khôi phục lại được cái tình thương và hạnh phúc, thì làm sao mình có thể thành công được trong khi mình đi ra ngoài mình giúp những người khác. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thiết lập ra những cái cơ sở, ví dụ như những cái viện Phật học áp dụng, Institute du Buddhisme appliqué, ở trong đó chúng ta vừa học vừa thực tập và làm cho được, thì chúng ta sẽ có những cán bộ người xuất gia và người tại gia đi ra để phục vụ trong cái thôn văn hóa, trong những cộng đồng văn hóa, và giúp cho đảng, giúp cho nhà nước thành công được trong sự xây dựng những cộng đồng tốt đẹp, không có những tệ nạn như là tham nhũng, như là tội phạm, như là xì ke ma túy, như là đĩ điểm. Trước khi về Việt Nam thì phái đoàn chúng tôi đã nghe rằng là cái nạn tham nhũng rất là trầm trọng ở Việt Nam, và trong đảng cũng như trong nhà nước rất muốn đánh phá cái nạn tham nhũng đó. Chúng tôi ở trong đạo Phật có nghe nói rằng là con sư tử là một con thú rất là có sức mạnh, và không có con vật nào nó có thể chiến thắng con sư tử hết. Chỉ có một cái con vật có thể làm cho con sư tử chết thôi, và đó là những con vi trùng, những con vi khuẩn, nó phát hiện và nó sinh sinh sản ngay trong cơ thể của con sư tử. Trong đạo Phật gọi cái đó là sư tử trung trùng, những con vi trùng ở trong thân thể của sư tử. Thì chúng ta có thể chiến thắng được tất cả những cái chướng ngại, những cái khó khăn ở bên ngoài, nhưng mà nếu chúng ta để cho những cái con vi trùng nó phát hiện, nó phát triển ở trong cái cơ thể của chúng ta, thì chúng ta sẽ chết vì những cái vi trùng đó. Và vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Và vì vậy cho nên trước khi về Việt Nam, chúng tôi đã phát nguyện rằng đừng có vì muốn được đối xử dễ dãi và thành công mà mình đi theo con đường của sự tham nhũng. Có thể có những khó khăn khi mình đi vào phi trường, những cái cuốn sách mà mình đem theo để tặng, muốn để cho nó lọt mau thì mình phải đưa ra một cái bì thơ, hoặc là có những cái cơ quan ở các cấp các ngành, nếu mình muốn cho công việc nó dễ dàng thì mình áp dụng cái phương pháp mà đa số đều áp dụng, tức là đưa ra những cái bì thơ, cái phong bì. Thì chúng tôi đã có bàn rất là kỹ với tòa đại sứ Việt Nam ở tại Pháp. Chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn nuôi dưỡng tham nhũng, nhưng và vì vậy cho nên chúng tôi cương quyết là sẽ không có áp dụng cái phương pháp đó, dù chúng tôi gặp những khó khăn, dù chúng tôi bị chặn lại ở nhiều chỗ. Tại vì chúng tôi về với mục đích đóng góp cho đất nước, mà nếu chúng tôi sử dụng những cái biện pháp đó là chúng tôi đi ngược lại với cái chủ tâm của chúng tôi. Và chúng tôi đã được ông ủy viên chính trị của tòa đại sứ nói rằng là các thầy nghĩ như vậy là phải. Khi nào mà có dấu hiệu của sự tham nhũng thì quý thầy báo cáo cho chúng tôi liền lập tức. Và vì vậy cho nên trong suốt 2 tháng chúng ta đã thực tập, không bao giờ nhượng bộ, dù gặp khó khăn chúng tôi không sử dụng những cái biện pháp đó. Chúng tôi nghĩ đó là cái tâm lòng yêu nước thực sự. Nếu chúng ta vì muốn dễ dãi, muốn được thành công mà áp dụng cái phương pháp đó, chúng ta làm hư đất nước, chúng ta làm cho những con vi trùng ở trong cơ thể con sư tử nó lớn lên, và chúng ta sẽ chết về cái đó. Và đây là sự thực tập của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cắn răng chịu đựng, chúng ta phải đi ngang qua những khó khăn, nhưng mà nếu mà chúng ta lựa con đường dễ dãi, con đường tham nhũng, thì chúng ta sẽ làm hư cái sự nghiệp của các bậc tiền nhân, của những người đã ngã xuống cho chúng ta có thể bước đi lên đứng dậy. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta thiết lập được những cái trung tâm giáo dục, đào tạo, những cán bộ người xuất gia, người tại gia có khả năng giúp giúp thôn làng, khu phố củng cố lại được cái cấu trúc gia đình. Tại cái gia đình là cái đơn vị căn bản của xã hội, giúp cho cha truyền thông lại được với con truyền thông được lại với cha, cho vợ với chồng truyền thông trở lại và đem lại hạnh phúc trong gia đình, thì đó là một trong những công tác yêu nước căn bản. Chuyện đó có thể làm được, tại vì chúng tôi cái phương pháp cũng như cái giáo lý mà chúng ta cần đến để làm công việc này nó có rất là đầy đủ, rất là cụ thể ở trong cái truyền thống Phật giáo. Và chúng tôi đã thành công được ở Tây Phương thì không có lý do gì mà chúng ta không thành công được ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đã từng đi giảng dạy ở các nước Đại Hàn, Trung Quốc, và chúng tôi thấy cái học Phật ở các nước đó cũng rất còn là lý thuyết. Và nếu được nhà nước, nếu được đảng yểm trợ cho cái công tác này thì chúng ta có thể thay đổi được cái bộ mặt của xã hội của chúng ta rất là mau chóng với sự đóng góp của những người Phật tử. Và tôi nghĩ rằng cái giới giáo chức trong các trường tiểu học và trung học có thể tham dự vào cái công trình này, tại vì học đường là một cái cơ hội thứ hai. Nếu người trẻ thất bại trong gia đình mình thì còn có một cơ hội thứ hai là học đường. Và các thầy, các cô giáo trong học đường có thể đóng vai trò của cha, của mẹ và cho cái người trẻ đó một cơ hội thứ hai để thành công. Và vì vậy cho nên các thầy giáo, các cô giáo cũng có thể học được những cái biện pháp này để mình có thể làm thầy, làm cha, làm mẹ, giúp cho các em đó trở về được với gia đình và giúp được cho phụ huynh chuyển hóa. Tại vì học đường phải có liên hệ mật thiết với phụ huynh học sinh. Và sự thực tập của thầy giáo và của phụ huynh học sinh đó, nó đưa tới cái sự chuyển hóa, cái sự bảo hộ học sinh. Cho nên tôi nghĩ rằng là ngôi chùa, gia đình và học đường phải liên minh lại với nhau để chăm sóc cho người trẻ. Ngôi chùa, gia đình và học đường. Và chúng ta phải có một công thức, phải có một sự cộng tác rất là chặt chẽ giữa giới phụ huynh, giữa giới giáo chức và giữa giới tu sĩ. Và nếu chúng ta đi theo được cái đường này, con đường này, thì chúng ta có thể thành công được trong một thời gian ngắn. Và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi trước Trung Quốc tới 30 năm trên con đường hiện đại hóa Đạo Phật. Tại vì tôi đã từng đi giảng dạy các nước Á Châu và tôi thấy rằng là chúng ta có cơ hội, và cái Đạo Phật chúng ta là Đạo Phật nhập thế, Đạo Phật đi vào cuộc đời, Đạo Phật đối trị với những vấn đề có thật trong cuộc đời, chứ không phải là cái Đạo Phật bay bóng trên mấy tầng mây. Trong truyền thống chúng ta đã từng như vậy. Hôm qua tôi đã từng có dịp hàn huyên với chư vị về vua Trần Thái Tông. Ngày năm mới 20 tuổi thôi mà phải đối diện với quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều đau khổ. Nhưng mà nhờ có một vị thầy rất là vững chãi, tức là quốc sư Viên Chứng ở trên núi Yên Tử, mà Trần Thái Tông đã vượt thắng được những cái khổ đau, những cái tuyệt vọng đó. Và trong cái bài tựa sách Thiền Tông Chí Nam thì vua có kể lại rằng là công việc triều chính hàng ngày rất là bận rộn, nhưng mà vua đã tranh thủ để có thể mỗi ngày học thêm đạo nho, học thêm đạo Phật, học thêm đạo nho để làm chính trị, học thêm đạo Phật để làm đạo đức. Và theo cái nghi thức gọi là lục thời khả, sám hối khoa nghi, thì Trần Thái Tông đã ngồi thiền và bái sám mỗi ngày 6 lần, mỗi lần 15 phút. Nhờ cái chiều hướng tâm linh đó, nhờ cái sự thực tập tâm linh đó, mà vua Trần Thái Tông đã vượt thắng được những cái tuyệt vọng, những cái khổ đau của mình để trở thành một nhà chính trị giỏi. Và nhờ cái đạo đức đó mà Trần Thái Tông đã cảm hóa được cái gia đình của An Sinh Vương Trần Liễu. An Sinh Vương Trần Liễu đã từng tổ chức hải quân để chống lại triều đình. Nhưng mà sau với cái sự can thiệp của Trần Thái Tông thì An Sinh Vương Trần Liễu không có bị làm tội mà được cắt đất cho ở yên một vùng gọi là An Sinh Vương. Nhưng mà An Sinh Vương vẫn ôm cái mối thù đó và có dặn với ba đứa con rằng trước khi chết dặn ba đứa con phải làm thế nào để trả cái mối thù này cho cha. Các con phải làm thế nào trả cái mối thù này cho cha. Ba đứa con của An Sinh Vương Trần Liễu là Trần Tung, Trần Quốc Toản và người con gái sau này sẽ làm vợ của vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Ba người đó đã được vua Trần Thái Tông cảm hóa và đều tu theo đạo Phật hết. Trần Tung, người con trưởng, đã trở thành, sau khi chiến đấu, chiến thắng nhà Nguyên, đã trở thành một vị thiền sư cư sĩ. Và cái thiền phong của Trần Tung, của Tuệ Tông Sử Thủy rất là cao vút. Nếu quý vị nghiên cứu Tuệ Tông Thường Sĩ Ngữ Lục, thì sẽ thấy cái năng lượng tâm linh của Tuệ Trung nó không có thua kém cái năng lượng của tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền. Và sau đó thì Tuệ Trung Thần Sĩ Trần Tung đã trở thành ra một vị lãnh đạo cho Phật giáo mà chỉ là người cư sĩ thôi. Và cố nhân người em ruột của Tuệ Trung Thần Sĩ Trần Tung là Trần Hưng Đạo có công rất là lớn trong việc chiến thắng quân Nguyên. Và người con gái thì làm vợ của vua Trần Thánh Tông. Và như vậy ba người đã không nghe lời cha để trả thù, ba người đã cộng tác một cách rất chặt chẽ với vua Trần Thái Tông và vua Trần Thánh Tông. Đó là nhờ cái sức cảm hóa của đạo đức Phật giáo, nhờ tu mà nhà Trần đã đạt được cái nền tảng vững chãi cho cái triều đại. Nếu quý vị có đọc qua cái cuộc đời và sự nghiệp của vua A Dục thì quý vị thấy rằng vua A Dục cũng đã thành công rất là lớn và nhờ cái chiều hướng tâm linh và đạo đức. Ban đầu thì vua A Dục rất là bạo động. Trong cuộc chiến tranh vua đã tàn sát rất là nhiều. Vua đã cuối cùng thống nhất được cái lãnh thổ của Ấn Độ. Nhưng mà vua đã làm hay hơn là sau khi thống nhất được lãnh thổ, vua đã có khả năng thống nhất được lòng người. Cái điều này là một điều rất là kỳ lạ. Thống nhất được lãnh thổ là hay lắm rồi, nhưng mà chưa hay bằng thống nhất được cái lòng người. Và nhờ cái chiều hướng tâm linh mà vua đã làm được cái công việc thứ hai đó, thống nhất được lòng người. Quý vị có biết rằng trong 26 năm đầu của triều đại A Dục Vương thì vua A Dục đã ân xá, đã ra lệnh ân xá tới 25 lần liên tiếp. Ân xá cho tội phạm 25 lần liên tiếp. Vua đã quy y và tiếp nhận năm giới, và vua đã thực tập năm giới đó một cách rất là chỉnh đốn, rất là đàng hoàng. Hoàng gia ngày xưa có cái thú đi săn, đi săn hàng trăm người. Cũng như là hoàng gia Anh đó, có cái truyền thống đi săn chồn. Mỗi khi săn chồn như vậy thì có hàng trăm con ngựa, hàng trăm cái kèn, hàng trăm con chó. Và Thủ tướng Tony Blair trong những năm vừa qua đã tìm cách để mà chặn đứng cái thú vui đó của hoàng gia, là tại vì dân chúng không có thích cái chuyện đó. Và nữ hoàng Anh cũng thấy rất là rõ là đi săn chồn như vậy là mất lòng dân chúng rất nhiều, cho nên nữ hoàng đã dành với là hoàng tử Charles là nên bỏ cái thú vui đó đi, nó làm mất lòng dân chúng lắm. Và vì vậy cho nên nó có sự cộng tác giữa hoàng gia với là Thủ tướng Anh để mà chấm dứt cái truyền thống đó. Trong khi đó vua A Dục thọ năm giới rồi thì ra lệnh rằng từ này về sau hoàng gia sẽ không đi săn nữa, và thay vì đi săn thì hoàng gia sẽ tổ chức những cái cuộc hành hương để đi thăm các vị đạo cao đức trọng ở trong nước. Và vua ra lệnh là ngày xưa mỗi ngày ở trong cung giết hàng trăm con hươu, con gà, con phụng. Và lần đầu tiên vua nói rằng vua đã quy y, vua đã thực tập tôn trọng sự sống, vua đã cho khắc lên trên những cái cột trụ đá những cái điều hướng dẫn xây dựng lòng từ bi, lòng huynh đệ. Và chính vua đã thực tập rất là đàng hoàng theo cái con đường tâm linh đó. Tuy là người Phật tử nhưng mà vua kính trọng tất cả những cái truyền thống tâm linh tôn giáo có mặt ở toàn cõi Ấn Độ và yểm trợ họ ngang nhau. Và vua ra sắc lệnh là các cái truyền thống không có được nói xấu nhau, không có được tấn công nhau. Và tôi nghĩ rằng nhờ đem tới một cái chiều hướng tâm linh trong đời sống của nhà chính trị, cho nên nhà vua đã làm gương cho dân chúng Ấn Độ. Và vì vậy cho nên vua đã thống nhất được cái lòng người. Tôi nghĩ các nhà chính trị ở Việt Nam cũng có thể làm như vậy, cũng có thể làm được như là vua Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông hay là vua Ai Dục. Tôi biết là hiện thời ở Hà Nội, tướng Võ Nguyên Giáp mỗi ngày đều có ngồi thiền. Và tôi không lấy làm lạ, tại vì ngồi thiền như vậy nó đem lại sự thanh thản, bình thản cho chính bản thân mình. Và mình có thời giờ tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống trong khi mình ngồi thiền. Và mình làm lắng động tâm tư. Và mỗi giây phút của sự sống của mình nó có cái phẩm chất của nó. Ngồi yên được là rất hay. Ngồi yên thì cái tâm mình mới yên. Tâm mình mới yên thì mình mới tiếp xúc được với mầu nhiệm của sự sống. Tôi biết rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã quy y ở chùa Đầu. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên, tại vì cha ông của chúng ta đều làm như vậy hết trong quá khứ. Nhưng cái điều tôi mong mỏi là chúng ta đừng có đợi tới tuổi già rồi mới đem vào cái đời sống mình một cái chiều hướng tâm linh. Ngay từ năm 20 tuổi mình đã có thể làm được như vậy. Và mình phải cho quần chúng thấy là mình đang làm như vậy. Vì vậy cho nên tôi mong ước là trong đảng cũng như là trong chính quyền, nếu quý vị có cái khuynh hướng muốn sống đời sống tâm linh thì quý vị phải tự nhiên thôi. Nếu cần đi chùa thì cứ đi chùa, nếu muốn ngồi thiền thì cứ ngồi thiền. Tại sao phải ngần ngại? Và phải cho quần chúng họ thấy là mình có một nếp sống tâm linh như vậy. Tại vì có được một chiều hướng tâm linh như vậy rồi thì mình có thể làm cho cái gia đình mình có hạnh phúc. Mình thiết lập được truyền thông giữa mình với những cái phần tử khác trong gia đình. Nhà chính trị cũng phải có hạnh phúc cá nhân, cũng phải có hạnh phúc gia đình. Và khi mà chúng ta thấy rằng cái gia đình của nhà chính trị, có nhà người lãnh đạo chính trị là một gia đình có hạnh phúc, chúng ta tin tưởng nhiều hơn ở cái gia đình đó, ở cái nhà chính trị đó. Tại vì nếu nhà chính trị không có truyền thông được với con, không có truyền thông được vợ hay là chồng của mình. Nếu nhà chính trị có đau khổ trong cái nội vụ của gia đình thì chúng ta không có tin tưởng lắm ở nhà chính trị đó. Bởi vì vậy cho nên nếu có được một cái chiều hướng tâm linh đạo đức thì nhà chính trị có thể đem lại cái hạnh phúc ở trong gia đình của chính mình và trong cái dòng họ của mình, trong cái tổ chức chính trị của mình. Sự truyền thông nó có nhiều thì cái niềm tin nó càng lớn, và niềm tin càng lớn, tình huynh đệ càng được phát triển thì mình càng dễ dàng thành công trong cái sự nghiệp chính trị của mình. Tôi nghĩ như vậy. Và lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử quốc tế đã chứng tỏ như vậy. Cái chiều hướng tâm linh đạo đức vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta. Dù chúng ta là một nhà lãnh đạo thương mại hay là chính trị hay là giáo dục cũng vậy. Và sống cái nếp sống tâm linh đạo đức như vậy, chúng ta góp phần một cách tích cực vào sự đánh phá những cái tệ đoan xã hội như là tham nhũng, như là xì cái ma túy, như là tội tội ác. Chúng ta làm gương và chúng ta dạy không phải là bằng cái lời nói của chúng ta, mà chúng ta dạy bằng cái sự sống hàng ngày của chúng ta. Trong đạo Phật chúng ta có cái truyền thống an bần thủ đạo, chúng ta có cái nếp sống tri túc. Thanh niên bây giờ nghĩ rằng hạnh phúc ở chỗ là tiêu thụ, có nhiều tiền để mua những cái gì mình có thể mua. Và chúng ta không có thấy rằng tại các nước quá phát triển, tuy là tuy tiêu thụ rất nhiều nhưng mà khổ đau cũng rất là nhiều. Tôi đã từng tiếp xúc với những người tỷ phú, quyền lực rất là lớn, tiền bạc rất nhiều, nhưng mà phần lớn đều cô đơn, đều sống trong tuyệt vọng. Và trong số đó có rất nhiều người tự tử. Những thầy, những sư cô có gốc Tây Phương mà sở dĩ xuất gia là đã thấy được rõ ràng rằng tiêu thụ, giàu sang, sắc dục nó không đưa lại hạnh phúc. Chính cái tình vấn đề và cái lý tưởng độ đời, giúp giúp đời mới đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Và vì vậy cho nên chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc có thể nắm bắt được trong cái hướng của uy quyền, của sắc dục, của danh vọng, của tiền tài. Và chúng ta lầm là tại vì có rất nhiều người đã và đang đi về hướng đó và đang đau khổ cùng cực, tàn phá cái thâm tâm của họ. Trong khi đó thì tình vấn đề, sự truyền thông, lý tưởng là những chất liệu đích thực của hạnh phúc. Và những cái đó chúng ta không thể mua được bằng tiền, chúng ta phải chế tác bằng cái sự tu tập của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể sống đơn giản hơn, chúng ta có thể tiêu thụ ít hơn, nhưng mà chúng ta có thể có hạnh phúc nhiều gấp trăm lần. Và trong khi đó, sống đơn giản như vậy, chúng ta góp phần vào bảo vệ cái sinh môi. Là tại vì chúng ta khai thác bao giờ cho đủ cái lòng tham của con người. Vì vậy cho nên phát triển kinh tế, công nghiệp hóa là một chuyện. Nhưng mà học cái nếp sống hạnh phúc dựa trên cái tình vấn đề, tình thương. Chỉ có tình thương mới đem lại hạnh phúc. Cái điều này chúng ta phải nói với tuổi trẻ. Nếu không có tình thương, nếu không có thì giờ để có mặt cho người thương thì chúng ta làm sao có hạnh phúc được. Mà cả một cái nền tôn giáo như Đạo Phật là để chỉ dạy một cái chuyện thôi, làm thế nào để có thể thương được, thương như thế nào để đừng đưa nhau tới cái chỗ hệ lụy, thương như thế nào để có thể hiến tặng cho nhau niềm vui hạnh phúc mỗi ngày mỗi giờ. Và đó là cái giáo lý thương yêu trong Đạo Phật. Tôi xin để cái thời giờ còn lại để cho chúng ta có thể trao đổi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Hôm nay xin được chủ động một chút, thưa thiền sư, chúng tôi muốn trong việc mà tọa đàm trao đổi để các cái quý vị khán giả đây sẽ đặt ra câu hỏi. Trước hết xin ý kiến tiền sư là sẽ có hai cách. Một là các vị cử tọa sẽ chủ động nêu ra từng câu hỏi một và thiền sư sẽ trả lời. Hai là chúng tôi sẽ tập trung lại những câu hỏi đó và đọc lên, sau đó thiền sư lựa chọn trả lời. Xin phép thiền sư cho ý kiến.
Xin tùy ý quý vị ạ. Sao cũng được, chúng tôi sao cũng được.
Vâng, thiền sư cho phép thì như vậy bây giờ cử tọa có thể là đặt câu hỏi. Hoặc là chúng tôi sẽ thống kê một số những cái câu hỏi để có thể cho vào trong cái diện là ưu tiên, nhờ thiền sư là cho ý kiến trước. Thưa thiền sư, đứng về phương diện nghiên cứu của trung tâm tôi đấy, thì chúng tôi có đặt ra một số câu hỏi. Cái này là tập hợp của các cán bộ nghiên cứu giảng dạy trung tâm. Hôm qua thiền sư đã trả lời được một số câu hỏi trong trung tâm rồi. Hôm nay chúng tôi thấy có một số câu hỏi nữa. Thứ nhất ấy là chúng tôi muốn biết là thiền sư vui lòng cho biết là cái vai trò thờ cúng tổ tiên ở các nước trên thế giới hiện nay như thế nào và cái xu hướng của nó là sao. Tất nhiên cái này chúng tôi có nhạy ý là với các cái nước phương Tây. Cái thứ hai ấy là cũng xin thiền sư vui lòng cho biết là một số nét rất cơ bản về cái đạo tràng làng mai của thiền sư hiện nay. Nếu có thể thì đấy là những cái đặc điểm rồi thì cái xu hướng của nó. Tất nhiên vừa qua thì chúng tôi được biết rất nhiều, nhưng có thể xin được biết thêm. Một cái câu hỏi nữa là xin thiền sư vui lòng cho biết về những cái nội dung kế thừa và phát triển của thiền làng Mai với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Một số nội dung kế thừa phát triển. Có một cái câu hỏi nữa là trong lịch sử dân tộc Việt Nam thì Phật giáo đã từng có những đóng góp đáng kể tạo nên sắc thái đặc biệt cho nền văn hóa Việt Nam. Vậy theo thiền sư, trong thời hiện đại Phật giáo có thể có những đóng góp gì cho sự phát triển của dân tộc? Thì câu này chúng tôi vừa qua cũng đã được nghe một chút. Có một câu hỏi nữa là chúng tôi biết là trong cái buổi thuyết trình tại phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thiền sư cho rằng chính trị và tôn giáo là hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng cả hai đều có chung là sự hiện diện của đạo đức. Theo thiền sư thì tôn giáo cũng như chính trị mà không có đạo đức thì đều phá sản. Vì chính trị và tôn giáo đều có nền tảng chung đó, chắc chắn chúng sẽ có quan hệ mật thiết với nhau. Vì thế, xin thiền sư cho biết giữa chính trị và tôn giáo có quan hệ với nhau như thế nào? Thì có thể khái quát một số câu hỏi trong một hệ thống các câu hỏi như thế. Thiền sư có thể vui lòng cho biết những cái ý kiến của mình. Xin cảm ơn. Xin phép được thích cử tọa, quý vị nào có câu hỏi cứ chuyển dần cho chúng tôi nhỉ? Hoặc nếu mà đứng lên thì cử tọa sẽ cần mic rồi thì tự giới thiệu chút. Xin cảm ơn.
Thưa liệt vị, người Tây Phương họ rất có nhu yếu tìm về gốc rễ của họ. Và như vậy thì nhu yếu đó nó cũng giống là như nhu yếu của chúng ta, luôn luôn muốn tìm về gốc rễ. Ở Hoa Kỳ có những người có gốc rễ Ái Nhĩ Lan, có gốc rễ Đức, có gốc rễ Ý. Thì khi mà mới qua Hoa Kỳ để lập nghiệp, có thể là họ chưa có cái nhu yếu đó, hoặc là cái nhu yếu đó nó chưa đủ mạnh. Nhưng mà cuối cùng đến cái thế hệ thứ hai, thứ ba thì cái nhu yếu đó từ từ nó biểu hiện ra. Và tất cả những người lập nghiệp ở tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đều có cái ý hướng muốn tìm về gốc rễ của mình ở Âu Châu rất là rõ. Tuy là họ không có an trí một cái bàn thờ tổ tiên ở trong nhà họ, nhưng mà có nhiều nhà vẽ ra một cái cây, một cái cây gọi là Arbor Geologic, và để cho họ thấy được là mình, cái chi của mình nó tới từ những cái nhánh nào. Và thiền sinh mà khi mỗi khi tới làng Mai thì được thực tập cụ thể hơn. Chúng tôi thiết lập một cái bàn thờ tổ tiên cộng đồng. Và đến cái ngày thờ cúng tổ tiên thì cái bài vị nó rất là vĩ đại. Và có những cái tờ giấy nó được cắt thành hình trái tim hoặc là trái cam. Và mỗi người viết xuống đó cái tên họ của cái vị tổ tiên của mình mà mình muốn tiếp xúc. Và tất cả các thiền sinh đều dán cái bài vị của mình, của những người đó lên trên cái bàn thờ. Và chúng tôi cũng làm cỗ, cũng làm cỗ. Những người Hoa Lan á, thì họ tổ chức lại với nhau để làm ra những món ăn đặc biệt Hoa Lan để dâng lên cái bàn thờ tổ tiên. Những người Pháp á, thì là họp lại với nhau để làm ra những cái món ăn đặc biệt Pháp để dâng lên cái bàn thờ tổ tiên thôi, chừng 6-7 thứ tiếng thôi. Và chúng tôi có cảm tưởng rằng tuy là từ 40 nước tới với nhau, nhưng mà chúng tôi đích thực là một gia đình tâm linh. Nhận Đức Thích Ca là một tổ tiên tâm linh của mình. Và các thầy A Diếp, Ca Diếp, A Nan cũng là tổ tiên tâm linh của mình. Và khi mà các thiền sinh Tây Phương về Việt Nam để mà tham quan những cái ngôi chùa xưa ở miền Bắc, ở miền Trung, ở miền Nam, thì họ cũng có cảm tưởng là họ là con cháu trở về với quê cha đất tổ. Tuy rằng là tổ đây tức là tổ tiên tâm linh. Thì tôi không biết sau này người Tây Phương sẽ thờ cúng tổ tiên dưới hình thức nào, nhưng mà tôi có thể nói rằng là tiếp xúc với Phật giáo, họ thấy rằng sự thực tập 3 cái lạy, 5 cái lạy thờ cúng tổ tiên giúp cho họ thiết lập lại được cái liên hệ với tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, và giúp cho họ lấy đi cái cảm giác bơ vơ, lạc lõng, phóng thể, và phục hồi lại được cái sức, với cái sức khỏe tinh thần của họ. Điều này rất là quan trọng. Và đây là một đóng góp lớn của làng Mai, của văn hóa Việt Nam cho thế giới Tây Phương. Sự thực tập và tiếp xúc với tổ tiên và giúp cho con người lạc lõng, truyền thông lại được với tổ tiên, nói chuyện với được với tổ tiên trong đời sống hàng ngày, nó rất là quan trọng.